các bạn thân mến, sau đây mời các bạn nghe Bạch Minh đọc tiếp cuốn tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc Tây Du Ký.
Các bạn thân mến, khi được Phật Bà Quan Âm nói cho biết phải sang bên Tây Trúc mới tìm được pho kinh Đại Thừa Phật Pháp Tam Đạo, vua Thái Tông hỏi mọi người trong nhà chùa, ai sẽ lĩnh chỉ đi sang Tây Thiên cầu Phật lấy kinh. Thái Tông vừa nói dứt lời, Pháp Sư Huyền Trang đã đứng ra làm lễ cho mặt vô đường. Bần tăng tuy bất tài, nhưng cũng xin đem hết sức mình với lòng thành kính đi cầu kinh về dâng bệ hạ, để giữ gìn non sông đại đường được bền vững. Vua Đường rất mừng, lấy tay đỡ dậy. Nếu Pháp Sư hết lòng trung tín, không ngại đường xa rộng thẳng, lặn suối qua rừng, trẫm cùng người xin kết nghĩa làm anh em. Huyền Trang cúi đầu tạ ơn. Vua Đường cùng Huyền Trang lại bốn lạy trước bàn thờ Phật ở ngay trong nhà chùa. Từ đấy gọi Huyền Trang là Ngự Đệ Thánh Tăng và lấy tên pho kinh đặt hiệu cho Huyền Trang là Tam Tạng. Huyền Trang hết lòng cảm tạ và hứa đi lần này xin quên mình gắng sức đến tận Tây Thiên. Nếu không lấy được kinh, thà chết chứ không dám trở về nước, mãi mãi chìm xuống địa ngục. Sau đó, Huyền Trang quay về chùa Hồng Phúc, còn vua Đường thì đi xe loan về cung. Các vị xưa và một số đồ đệ trong chùa đã biết việc lấy kinh đều đến hỏi han và kể cho biết đường sang Tây Thiên xa xôi hiểm trở, lại có nhiều hổ báo yêu ma, chỉ e có đi không về. Nhưng Huyền Trang nhất mực quyết tâm ra đi và dặn lại các đồ đệ trong chùa. Ta đi lần này hoặc 2 hay 3 năm, hoặc 5-7 năm. Chỉ khi nào thấy những cành thông ở trước cửa chùa trỏ về đằng đông thì là báo tin Huyền Trang đây trở về. Nếu không thì chẳng bao giờ trở lại nữa. Ngày hôm sau, Thái Tông hội triều, triệu tập các quan văn võ viết tờ điệp đi lấy kinh, đóng ấn thông hành. Vua Đường cho mời Huyền Trang lên điện rồi nói: "Hôm nay là ngày lành, trẫm cấp cho Ngự Đệ một đạo văn điệp đi thông cửa quan, lại thêm cho một cái bát vàng để đi đường hóa chay mà dùng, còn cho hai người đi theo và một con ngựa để cưỡi đi đường xa. Thôi, Ngự Đệ có thể lên đường ngay rồi đấy." Huyền Trang tạ ơn, nhận lấy các thứ lên đường ngay. Vua Đường lên xe loan cùng các quan đưa chân ra ngoài cửa thành, thấy các sư chùa Hồng Phúc và các đồ đệ của Huyền Trang đã trực sẵn ở đó. Vua Đường sai quan nâng bình rót rượu mời Huyền Trang. Huyền Trang từ chối theo giới phép của nhà Phật. Thấy vậy, Thái Tông liền nói: "Việc xuất hành hôm nay không như những việc khác. Đây là rượu chay, chỉ uống một chén này để tỏ lòng tiễn đưa của trẫm." Tam Tạng không dám từ chối nữa, bưng lấy chén rượu toàn uống, lại thấy Thái Tông cúi người xuống, lấy ngón tay rót một ít đất bỏ vào trong chén rượu. Tam Tạng không hiểu ra sao, Thái Tông cười và nói: "Ngày tháng lâu dài đường xa núi cách, Ngự Đệ uống chén rượu này, hãy nhớ quê nhà một rúm đất, chứ đừng ưa đất khách vạn cân vàng." Tam Tạng mới hiểu ý, lại tạ ơn cạn chén, từ tạ lên đường. Khi đó, vào giữa lúc cuối mùa thu, 3 ngày trước hôm rằm tháng 9 năm Chinh Quán thứ 13. Đi được mấy ngày, thầy trò đã đến thành Củng Châu. Các quan lại ở Củng Châu ra đón tiếp vào trong thành, nghỉ lại một đêm, sáng hôm sau dậy sớm lên đường. Trên đường đi, cứ đói ăn khát uống, đêm nghỉ ngày đi. Luôn 2-3 ngày đã đến Hà Châu Vệ. Đây là nơi biên giới non sông nước Đại Đường. Quan tổng binh và các sư tăng ở địa phương được tin có vị Khâm Giai Pháp Sư là Ngự Đệ sang Tây Thiên cầu kinh lễ Phật. Mọi người hết lòng cung kính, đón vào trong thành cung cấp cho các thứ, rồi mời người đến chùa Phúc Hậu yên nghỉ, khoản đãi cơm chay rất chu đáo. vì trong lòng lo lắng nên Tam Tạng dậy sớm quá. Mới có canh tư đã lên đường đi dưới sương trong còn sáng ánh trăng. Đi được độ vài chục dặm, thấy sừng sững chỗ mặt một dãy núi cao, phải vạch cỏ tìm đường, thật là gấp ghềnh khó đi. Lại còn sợ lạc lối cơ chứ. Chính đường khi lưỡng lự, bỗng nhiên Tam Tạng sẩy chân, cả người lẫn ngựa lăn xuống một cái hố. Mấy thầy trò đang còn bàng hoàng sợ hãi, lại nghe thấy có tiếng gào thét. Bắt nó vào đây! Rồi thấy cuồn cuộn một con gió ùa đến, 50-60 tên tiểu yêu kéo ra, bắt Tam Tạng và người tùy tùng lôi vào. Tam Tạng run như cầy sấy, liếc mắt nhìn trộm, thấy tên ma vương ngồi trên vẻ hung dữ. Có đôi mắt sáng lấp loáng, bàn răng như bừa cào, răng nanh nhọn cắm bên miệng, vằn hoa khắp bụng lưng, râu chồi mọc kín mặt, chân có móng sắc nhọn, tên là Bạch Ngạch Vương, chính là con hổ trong rừng. Tam Tạng hồn siêu vách lạc, hai người hầu bốn run cả chân tay. Ma vương quát sai trói cả lại, bọn yêu tinh xô đến lấy dây trói cả ba người. Đương khi sắp sửa đem đi ăn thịt, lại nghe thấy bên ngoài có tiếng ồn ào, rồi có tên tiểu yêu vào báo. Hai vị hùng sơn quân và đặc sứ sĩ đã tới. Tam Tạng nghe nói, ngẩng đầu lên nhìn, thấy đứa đi trước là một gã đen nhẻm, hình dạng trông ra vẻ bệ vệ, dáng đi lại nhẹ nhàng, có tài lội nước trèo cây, rét biết trốn lạnh, tên là Hùng Sơn Quân, chính là con gấu rừng. Còn tên đi sau là một đứa béo phệ, trông bước đi chậm chạp, đầu có hai sừng, lưng u thịt bắp, chuyên muôn kéo cày bừa ruộng làm nương, tên là Đặc Sử Sĩ, chính là con trâu cày. Hai tên này nghênh ngang đi vào, ma vương vội vàng chạy ra đón tiếp. Hùng Sơn Quân nói,
thưa dần tướng quân, gần đây ngài đắc ý rất đáng mừng.
Đặc Tử Sĩ nói,
trông dần tướng quân mạo diện rạng rỡ, thật đáng mừng.
Sau khi nghe xong những lời tân bốc của hai ma vương, Bạch Cạch Vương nói,
hai ngài gần đây thế nào? Chỉ thường thôi, cũng tùy thời đấy.
Chúng nó hỏi han nhau xong cùng ngồi xuống, chuyện trò cười nói khoái trá. Một người tùy tùng của Tam Tạng bị trói chặt quá, đau đớn kêu khóc. Tên đen nhảm hỏi,
ba người này ở đâu lại thế vậy? Tự họ dẫn thân đến. Có thể đãi khách được chứ? À này, một lúc không thể rời hết được ngay. Chỉ ăn thịt hai chú thôi, còn một chú này để lại sau.
Ma vương lập tức sai bọn tiểu yêu mổ bụng moi gan hai người tùy tùng trước, đem sọ và tim gan kính biếu hai gã khách quý. Chân tay thì dành riêng phần mình, còn xương thịt thừa thì chia cho bọn tiểu yêu. Lúc đó chỉ nghe thấy tiếng nhai rau ráu. Một lúc là hết nhẫn. Còn lại mỗi mình Tam Tạng thì chết ngất đi bởi vì quá sợ hãi. Lúc đó mặt trời đã rạng đông. Hai con yêu quái kia ở mãi đến cho lúc mặt trời sáng rõ rồi mới về. Chúng đều nói,
hôm nay chúng tôi đến quấy quả ngài, có ngày sẽ hết lòng đáp lại sau.
Hai con yêu quái chào rồi ra về. Mặt trời đã lên cao. Tam Tạng tối tăm mặt mày, chẳng còn biết đâu là đông nam tây bắc nữa. Chỉ có nhắm mắt chờ chết. Bỗng nhiên có một ông già chống gậy đi tới trước mặt, lấy tay phất một cái, dây trói đứt tung. Ông già lại thổi một hơi vào mặt, Tam Tạng mới tỉnh lại, vội vàng quỳ xuống lạy.
Đa tạ cụ đã cứu sống bần tăng.
Ngài hãy đứng dậy. Ngài có mất mát đồ vật gì không?
Hai người theo hầu bần tăng đều bị yêu tinh ăn thịt mất rồi. Còn đồ đạc hành lý và ngựa không biết ở đâu cả.
Ông già đỡ dậy và chỉ cho chỗ để hành lý và con ngựa. Tam Tạng ngoảnh đầu nhìn lại, thấy hành lý và các thứ chưa hề mất mát, bấy giờ mới hơi yên dạ, rồi quay lại hỏi ông già.
Thưa cụ, đây là đâu? Sao cụ lại đến đây? Đây gọi là Song Xoa Lĩnh, nơi xào huyệt của bọn Hổ Lang.
Cớ sao người lại xa vào đây?
Bần tăng từ Hà Châu Vệ ra đi vào lúc gà gáy, không già đi sớm quá, trên đường phải đội xương rẽ bụi cỏ, bất chợt sầy chân ngã xuống chỗ này, bị tên ma vương hung dữ bắt bần tăng và hai người tùy tùng trói lại. Sau đấy lại đến thêm hai tên nữa, một tên da đen xưng là Hùng Sơn Quân, một tên quỷ béo xưng là Đặc Sử Sĩ. Chúng gọi tên kia là Dần Tướng Quân. Bà yêu quái đã ăn thịt hết cả hai người tùy tùng của bần tăng. Không biết tôi có duyên phận thế nào mà may gặp được ơn cụ đến cứu mạng.
Nghe xong ông già nói, Đặc Sử Sĩ là con trâu thành tinh, Hùng Sơn Quân là con gấu thành tinh, còn Dần Tướng Quân là con hổ thành tinh đó. Còn yêu quái quanh quẩn toàn là ma cây quỷ núi cả. Chỉ vì ngài là bậc thánh hiền, cho nên chúng không ăn thịt được. Hãy theo ta ra, ta sẽ dẫn lên đường.
Tam Tạng hết lòng cảm tạ, rồi thu xếp hành lý lên mình ngựa, cầm dây cương dắt con ngựa theo cụ già ra khỏi hang hổ, đi lên đường cái. Tam Tạng thả con ngựa ở mé đường cho ăn cỏ, quay mình lại định tạ ơn ông già. Thì ông cụ đã hóa ra một cơn gió mát, cưỡi một con hạc trắng đầu điểm son bay lên trời rồi. Chỉ còn thấy một tờ thiếp theo gió lả lả bay xuống. Tờ thiếp trên viết bốn câu thơ.
Ta là Thái Bạch ở phương Tây, vì cứu mạng người mới tới đây, giúp sức có thần đương đón đợi, chớ vì sóng cả vội rời tay.
Tam Tạng xem xong, ngẩng mặt lên trời tạ ơn.
Đa tạ kim tinh cứu thoát khỏi nạn này.
Lễ xong, một mình Tam Tạng lủi thủi dắt con ngựa trèo lên đỉnh núi một cách khó nhọc. Liệu Tam Tạng có thể một mình sang Tây Thiên cầu kinh lấy Phật được hay không? Xin mời các bạn.